Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của tổ chức giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em nghèo khổ.
Vatican tiếp các thành viên của tổ chức ACE vào sáng ngày 2 tháng 9. Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã đón tiếp và giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em dễ bị tổn thương. Với cung cách của Thiên Chúa, đó là sự gần gũi, dịu dàng và cảm thông.
Năm 1991, cha Giuseppe Bettoni thành lập một hiệp hội nhóm giúp các trẻ em bị nhiễm HIV và gia đình của các em. Năm 2013, hiệp hội trở thành một tổ chức. Ngày nay, tổ chức phi lợi nhuận ACE đồng hành cùng trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương trong việc xây dựng sự độc lập về xã hội, nhà ở và công việc bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc. Đức Thánh Cha cảm ơn cộng đoàn đã đến gặp Ngài và kể cho Ngài nghe hoạt động của họ, không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng những khuôn mặt và sự hiện diện. Ngài đặc biệt cảm ơn cha Giuseppe Bettoni về hoạt động của cha trong 30 năm qua, từ khi cha bắt đầu công việc đón tiếp các bà mẹ và trẻ em. Giải thích về tên của cộng đoàn ACE gợi lên nguồn gốc, sự khởi đầu, Đức Thánh Cha nói, từ ban đầu có tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả những điều là sự sống, là tốt đẹp, tốt lành và chân thực đều đến từ đó, từ Thiên Chúa đấng là tình yêu. Như sự sống của con người đến từ trái tim và cung lòng của người mẹ, như từ trái tim và cung lòng của mẹ Chúa Giê-xu, đấng tình yêu nhập thể đã sinh ra. Theo lý luận này, Đức Thánh Cha nói tiếp, từ ban đầu đã có những gương mặt. Đối với tổ chức ACE, đó là gương mặt của các bà mẹ và trẻ em mà cộng đoàn đón tiếp và giúp đỡ để giúp họ thoát khỏi những bạo lực và đối xử tàn tệ. Ngài đề cao sự đón tiếp của tổ chức như dấu chỉ hy vọng trước hết cho những người phụ nữ và trẻ em này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tổ chức ACE đã chuyển bức ảnh xinh đẹp và quen thuộc của Đức Mẹ và Chúa Giê-xu hài đồng thành một trải nghiệm cụ thể, được tạo nên từ những câu chuyện và những khuôn mặt cụ thể. Nó chắc chắn có những vấn đề, khó khăn và gian khổ, nhưng đồng thời cũng có niềm vui khi thấy rằng sự chia sẻ mở ra những con đường tự do, tái sinh và nhân phẩm.
Hài cốt của các vị tứ đạo Công giáo Đại Hàn đầu tiên được xác định bằng xét nghiệm ADN.
Hàn Quốc, ngày 1 tháng 9, giáo phận Yeonhap của Hàn Quốc cho biết, di tích của ba trong số các vị tử đạo Công giáo lâu đời nhất của Hàn Quốc đã được Giáo hội Công giáo xác nhận sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng liên quan đến nghiên cứu lịch sử và phân tích ADN.
Các vị tứ đạo được xác định là Paolo Junji-chun, Jacobe von Sang-yon và Francisco Junji-hun thuộc số hàng ngàn người Công giáo đầu tiên bị tra tấn và hành quyết trong 500 năm cai trị của triều đại Joseon. Theo thư của đức cha Yoan Kim Son-tae của Jeonju, hài cốt của các vị đã được phát hiện bên ngoài thành phố Jeonju, Hàn Quốc, trong quá trình tu bổ một địa điểm lịch sử của Công giáo ở quận Gwangju. Ngài nói, khám phá này thực sự là một sự kiện đáng chú ý và quan trọng, bởi vì giáo hội của chúng tôi đã phát triển trên cơ sở máu của các vị tứ đạo, cuối cùng đã tìm thấy hài cốt của những người giữ vị trí đầu tiên trong lịch sử tứ đạo của chúng tôi. Chân phước Paolo Jun là một học giả xuất thân từ một gia đình quý tộc, được rửa tội vào năm 1787, lúc khoảng 28 tuổi, sau khi đã học giáo lý Công giáo trong 3 năm. Ngài đã truyền giáo và cải đạo nhiều thành viên trong gia đình mình, bao gồm cả mẹ của ngài. Điều này khiến tòa án hoàng gia tức giận và đã ra lệnh bắt giữ ngài cùng với chân phước Jacobe von. Chân phước Jacobe von xuất thân trong một gia đình khoa bảng danh tiếng. Sau khi nghe tin mừng, ngài bỏ tất cả các nghiên cứu khác để tập trung vào giáo huấn Công giáo. Ngài trở thành người Công giáo năm 36 tuổi. Ngài bị bắt và thẩm vấn cùng với chân phước Paolo Jun vào năm 1791. Cả hai đều từ chối từ bỏ đức tin của mình hoặc từ bỏ danh nghĩa của những người Công giáo khác. Các ngài bị chặt đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 1791 khi Paolo Jun 32 tuổi và Jacobe von 40 tuổi. Francisco Junji-hun là em trai của Paolo Jun. sau khi anh trai tử đạo, Francisco Yun buộc phải rời quê nhà nhưng vẫn tiếp tục chép lại các cuốn sách tôn giáo và dẫn dắt nhiều người đến khám phá đức tin Công giáo. Ngài bị bắt vào năm 1801 ở tuổi 37 và bị tra tấn và thẩm vấn tại văn phòng thống đốc Jeonju. Ngài nói, tôi không thể từ bỏ giáo huấn của giáo hội mà tôi đã vô cùng yêu thích, đến mức nó đã thấm sâu vào xương tủy và trở thành một phần thân thể của tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói rằng tôi sẽ chết vì nó vạn lần. Tôi không sợ luật pháp quốc gia bởi vì tôi tin chắc vào giáo lý của thiên đàng và địa ngục. Ngài chịu tử đạo, chịu phân thây tại Jeonju ngày 24 tháng 10 năm 1801. Vợ con ngài bị đi lưu đày. Ba vị tử đạo đã được Đức Thánh Cha Francisco tuyên phong chân phước cùng với 121 vị tử đạo đại hàn khác vào tháng 8 năm 2014. Đức Cha Kim cho biết trong thông báo của mình rằng một tiến trình được thực hiện theo giáo luật để kiểm tra bằng chứng đã kết thúc vào ngày 18 tháng 8 với tuyên bố rằng di tích của ba vị chân phước là xác thực.
Các giáo mục Hoa Kỳ cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân của bão Ida.
Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo và những người thiện chí trên khắp nước Mỹ cầu nguyện và thể hiện tình liên đới với các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi siêu bão Ida.
Đức Tổng giám mục Gomez miêu tả, bão Ida đổ bộ vào bờ vịnh và mang theo thiệt hại thảm khốc với gió, mưa, triều cường và lũ lụt. Khi cơn bão di chuyển vào đất liền, nó tiếp tục tấn công các cộng đồng của các bang khác nhau và gây ra thiệt hại. Nhiều giáo phận của giáo hội tại Hoa Kỳ đã chịu những thiệt hại. Siêu bão Ida, cơn bão mạnh thứ 5 từng đổ bộ vào lục địa Mỹ, với sức gió 241 km/h, đã đổ bộ vào thành phố New Orleans, bang Louisiana vào tối ngày 29 tháng 8. Mưa to, gió mạnh làm đổ cây cối và các đường dây điện khiến cho toàn thành phố chìm trong bóng tối. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi những người thiện chí cùng ngài cầu nguyện cho sự an toàn, bình an và sự bảo vệ của tất cả mọi người ở những khu vực bị ảnh hưởng này. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho những người phản ứng cấp thời, những nhân viên y tế và các nhân viên cấp cứu, những người mang lại sự cứu trợ, an ủi và chữa lành. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi thể hiện tình liên đới với những cộng đồng bị ảnh hưởng này. Cuối cùng, Đức Tổng giáo mục Gomez kêu gọi phó thác tất cả những anh chị em đang gặp nguy hiểm cho mẹ của chúng ta. Và chúng ta cầu xin mẹ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu để an ủi những người đang đau khổ. Ngài nhắc rằng, hỗ trợ tài chính có thể được quyên góp tại Tổ chức Bác ái của Giáo hội Hoa Kỳ, hiện đang phụ trách việc cứu trợ này.
Một linh mục Mexico bị sát hại.
Galena, cha José Guadalupe Popoca, 43 tuổi, linh mục thuộc giáo phận Cuernavaca của Mexico, đã bị sát hại hôm 31 tháng 8 vừa qua. Kể từ đầu năm đến nay, Giáo hội Mexico đã có 3 linh mục bị sát hại.
Cha José Guadalupe Popoca sinh tại Jutepec, Morelos, ngày 12 tháng 12 năm 1977, thụ phong linh mục tháng 8 năm 2007. Cha đã thi hành mục vụ tại một số giáo xứ của giáo phận Cuernavaca. Và trước khi bị sát hại, cha đang coi sóc giáo xứ Thánh Nicola di Bari ở Galena. Cha được tìm thấy đã chết với vết thương trên đầu trong chính nhà thờ của giáo xứ. Sau khi được tin cha José Guadalupe bị sát hại, qua một video, Đức cha Ramon Castro Castro, giám mục của giáo phận Cuernavaca, bày tỏ đau buồn và xin mọi người cầu nguyện cho cha. Đức cha nói, với nỗi buồn sâu sắc, nhưng luôn hy vọng và tin tưởng vào Chúa, chúng tôi đặt trong tay Thiên Chúa sự yên nghỉ muôn đời của cha José Guadalupe. Ước gì mọi chuyện sẽ đến giúp chúng ta nhận biết và tin cậy Chúa nhiều hơn. Trong một sứ điệp, Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, giám mục phụ tá giáo phận Monterrey, tổng thư ký của Hội đồng giám mục Mexico, cũng đã bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của cha Guadalupe, đồng thời chia buồn với giáo phận Cuernavaca. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đã phạm tội ác được ơn hoán cải. Bởi vì Thiên Chúa không tạo dựng con người để làm điều ác, người yêu thương chúng ta vì chúng ta là con của người và mong chúng ta chọn con đường sự sống. Đức cha Tổng thư ký còn mời gọi các linh mục đừng đánh mất niềm hy vọng, nhưng tiếp tục thi hành sứ vụ với lòng nhiệt thành, theo mẫu gương của Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành. Theo thông tin ban đầu, cha Guadalupe Popoca bị bắn chết vào đầu. nhà chức trách đã bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một vụ tấn công vào giáo hội Công giáo, mặc dù thực tế trong những năm gần đây, nhiều lần giáo phận Cuernavaca đã bị các nhóm tội phạm tấn công với các vụ trộm cắp và tống tiền. Còn theo các nguồn tin từ cảnh sát, được báo chí địa phương đưa tin, cha José Guadalupe bị giết vì đã phản đối hành vi trộm xe của cha. Giả thuyết này không được dư luận tin tưởng cho lắm, vì ở một quốc gia thường xuyên xảy ra bạo lực như Mexico, ít người dám liều mạng vì một vụ trộm xe đơn giản. Một số nguồn tin khác thì cho rằng tiếng súng nổ ở một khoảng cách ngắn và điều này có thể là một vụ hành quyết. Cha Popoca Soto là linh mục thứ ba bị giết ở Mexico kể từ đầu năm nay.
Hội đồng giám mục Bolivia tố cáo tình trạng bất công đối với tù nhân.
La Paz, Hội đồng giám mục Bolivia tố cáo tình trạng giam giữ công dân nhưng trước đó chưa hề xét xử và kết án, đồng thời yêu cầu cải cách hệ thống tư pháp nhằm tái lập chính quyền với công lý, minh bạch, độc lập và không thiên vị.
Trong một tuyên bố, Hội đồng giám mục viết, tại Bolivia, 70-75% tù nhân bị giam giữ nhưng trước đó chưa qua quá trình xét xử, chưa có bản án và bị tước quyền tự do, thường phải sống trong những điều kiện tồi tệ. Đặc biệt các giám mục bày tỏ lo ngại về tình trạng nhân quyền không được coi trọng và sự thao túng của chính quyền công lý xảy ra trong thời gian gần đây, gây căng thẳng và chia rẽ xã hội, làm đau khổ cho nhiều người. Các giám mục ám chỉ đến vụ bắt giữ bà Jeanine Añez, cựu tổng thống lâm thời. Bà Jeanine Añez đã bị giam giữ 6 tháng với tội danh âm mưu, khủng bố và nổi loạn. Trước đó, cựu tổng thống lâm thời đã lãnh đạo Bolivia trong quá trình chuyển giao năm ngoái do tổng thống Evo Morales từ chức và vụ bắt giữ bà đã gây ra căng thẳng xã hội nghiêm trọng. Theo các giám mục, trường hợp giam giữ bà Jeanine Añez đã vi phạm quyền bảo vệ cá nhân trong tự do và đúng tố tụng. Hơn thế nữa, bà còn bị đối xử tàn nhẫn. Khi bị bệnh, bà Añez không được điều trị y tế và phải chọn lựa giữa việc gặp luật sư và gặp con trai của mình. Với cách hành xử như vậy, hệ thống tư pháp đã trở thành công cụ trả thù của những người nắm quyền, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền dân chủ và làm cho nhiều người bị tổn thương và đau khổ. Từ điểm này, các giám mục kêu gọi chính quyền không được quên rằng cuộc sống và phẩm giá của mỗi người là những quyền cơ bản và bất khả xâm phạm, và tất cả mọi người phải tôn trọng sự thật của sự việc. Hơn nữa, các quyền cơ bản đã được hiến pháp công nhận không thể tiếp tục bị bỏ qua, cũng như nguyên tắc giả định vô tội không thể bị bỏ qua hoặc sử dụng một cách tùy tiện, bởi vì mọi người đều có quyền được tôn trọng phẩm giá và cuộc sống, kể cả những người đang thi hành bản án. Hội đồng giám mục Bolivia kêu gọi một cuộc cải cách thật sự hệ thống tư pháp nhằm tái lập chính quyền của một nền công lý minh bạch, độc lập và không thiên vị. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần phải có một thỏa thuận quốc gia rộng rãi, trong đó tất cả các thành phần chính trị và xã hội được đại diện trên tinh thần đối thoại, hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Đối với người dân, các giám mục mời gọi cùng nhau làm việc cho hòa giải và tạo ra một bầu khí hòa bình và huynh đệ, gạt bỏ những gì gây chia rẽ, bao gồm cả bạo lực bằng lời nói và tìm kiếm những gì là hiệp nhất. Bởi vì như Thánh Gioan Phaolô II đã nói, không có hòa bình nếu không có công lý, và không có công lý nếu không có sự tha thứ.
Đức Hồng Y Parolin, xây dựng châu Âu dựa trên sự thật, công lý, tự do và tình thương.
Ljubljana, giảng trong thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Preje ngày 31 tháng 8 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Slovenia, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc mang lại cho châu Âu và thế giới một nền tảng vững chắc dựa trên lời Chúa, đó là sự thật, công lý, tự do và tình thương.
Đức Hồng Y Parolin đến Slovenia để tham dự diễn đàn chiến lược PLED của các nhà lãnh đạo các tổ chức châu Âu. Năm nay, quốc gia này cũng kỷ niệm 30 năm độc lập và 25 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tông du tại nước này. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ cùng với Hội đồng Giám mục Slovenia và các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y diễn giải, quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời, tuy nhiên những thực tại trần thế tạo cho chúng ta những giá trị đích thực, ngay cả khi chúng không phải là duy nhất và lớn nhất. Đó là quê hương tự do và dân chủ, dựa trên công lý, tôn trọng, tình huynh đệ và tình liên đới là những giá trị cao quý, vì liên kết trực tiếp đến nhân phẩm. Mặt khác, một môi trường xã hội hòa bình và an toàn trong mỗi quốc gia cũng được đảm bảo trong mức độ bối cảnh quốc tế xung quanh được bảo đảm. Vì vậy, theo Đức Hồng Y, hòa bình và công lý là những giá trị nền tảng cho sự ra đời của Slovenia, một quốc gia độc lập cách đây 30 năm. Với hoàn cảnh mới này, trong chuyến tông du sau đó 5 năm, Thánh Gioan Phaolô II đã được đón tiếp nồng nhiệt. Trong dịp đó, Thánh Giáo Hoàng đã khuyến khích người dân tìm kiếm trong đức tin Kitô sức mạnh để cùng nhau xây dựng tương lai đất nước. Nhắc lại thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới của Thánh Gioan 23, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng nền tảng vững chắc để xây dựng châu Âu đó là sự thật, công lý, tự do và tình thương. Đây là những tảng đá giúp ngôi nhà không bị sụp đổ. Và Ngài nói thêm, Chúa Giêsu quy tụ chúng ta ở đây, mỗi người tùy theo ơn gọi và trách nhiệm của mình, hãy dấn thân xây dựng đất nước và một châu Âu thống nhất dựa trên lời Chúa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Trên cánh đồng của người Mennonite.
Sau biến cố năm 75, các cha thờ sai và các nữ tu giống Thánh Paulo phải rời bỏ vùng đất của người Mennonite. Còn bà con Mennonite cũng phải rời bỏ khu vực tạm trú vì chiến tranh để về lại quê cũ. Cả một đoàn chiên đông đúc tới trên 5.000 người tàn mát không người chăn dắt, trong khi mới chỉ có 200 người đã được lấy nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người đã lấy nhận bí tích cũng về theo làng của mình, phần ở lại vùng núi rừng Đắc Tích và Quảng Tân chỉ tầm khoảng 90 người tản mát trong 8 thôn. Dù sao, tình cảnh cũng không đến nỗi bi đát vì ở giữa bà con vẫn có 4 thầy giảng được đào tạo từ trường giáo phu Kon Tum. 4 người chia nhau về 4 điểm cùng với sự góp sức của các giáo lý viên và vì thế suốt nhiều năm trời không có linh mục cũng không có nhà thờ nhưng bà con trong các làng vẫn được nâng đỡ để mạnh dạn bước đi theo Chúa bất chấp những thăng trầm cuộc sống. Bắp nhân ở đắc nhau. Khi bắp nhân sớm được Chúa gọi về, thì mẹ nhân cùng với các anh chị em giáo lý viên đứng ra thay thế. Bắp xuân hay imớt ở Kiến Đức có thể đi tới đi lui tới vùng Quảng Tín. Bắp hương là Điểu Thành ở giữa bà con vùng Đắc Tích và Quảng Tân. Bắp xuân ở khu vực gọi là ngã ba Đông Dương và khi các cánh đồng truyền giáo vào mùa thì đã đưa gia đình tới sống ở vùng Quảng Trực, Đắc Bù So. Tuy nhiên, gọi là thầy giảng, nhưng vẫn phải lo phá rừng làm rẫy như mọi người. Cuộc sống khá vất vả. Tình thế ban đầu lại rất khó khăn. Đời sống đức tin vì thế trải qua một thời gian dài thầm lặng. Cho tới cuối năm 1992, từ Quảng Tín, chúng tôi đi một vòng như thể để đánh thức các cộng đoàn. Tới Quảng Đức rồi Đắc Tích, chúng tôi đã đưa một nhóm thanh niên nam nữ về Hố Nai để vừa học nghề mộc, vừa học đạo, rồi cho mở các khóa giáo lý và cầu nguyện tại nhà các nữ tu Paulo ở Lái Thiêu. Đời sống đạo tại Quảng Tân và Đắc Tích bừng sống dậy từ đây. Nhà bắp xuân nằm bên hồ Đắc Tích, tháng tháng đón anh chị em về học giáo lý, chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện. Khi bắp xuân dọn nhà về Kiến Đức thì gặp bắp hương lại mở rộng cửa đón tiếp anh chị em về học giáo lý và cầu nguyện. Khóa giáo lý đôi khi kéo dài cả tuần. Nhờ vậy, các anh chị em đã theo học các khóa giáo lý 8 ngày ở Lái Thiêu khi trở về với sự hỗ trợ của bắp xuân cũng như bắp hương có thể đứng ra dạy giáo lý, chủ tọa các giờ kinh cộng đoàn cũng như cử hành phục vụ lời Chúa. Khi quy tụ bà con tại nhà mình để cầu nguyện và học hỏi, bắp hương cũng ao ước sẽ có một ngôi nhà thờ ngay trong thôn 4 và đã dành sẵn một miếng đất 3 hectare để tương lai dựng nhà thờ. Trước mắt cho dựng ngay một ngôi nhà nhỏ ngay cạnh nhà làm chỗ cho bà con cầu nguyện. Có mặt giữa bà con trong những đêm đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này trong ngôi nhà nguyện âm mưu và nhỏ bé, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu le lói, không đủ cho chúng tôi nhận rõ khuôn mặt của nhau, nhưng lại đủ để nhận diện khuôn mặt của con Thiên Chúa làm người và cùng chúng ta. Để rồi với một con tim lắng nghe, chúng tôi hòa mình vào cuộc đối thoại và gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người. Trong khi lắng nghe lời Thiên Chúa, con tim chúng tôi như chạm thấu nỗi lòng Thiên Chúa đang ôm ấp những con người đơn sơ bé nhỏ nơi đây. Những tấm thân bao năm thấm đẫm ánh mắt của Thiên Chúa đang muốn ôm ấp những đứa con bơ vơ lạc lõng dưới núi rừng và nương rẫy xa xôi này. Trong khi cảm nhận nỗi lòng Thiên Chúa bao năm xót thương con cái mình, tôi lại nghe lòng rộn rã tiếng reo vui vì Thiên Chúa quá yêu con người, đã giăng mắt những điểm hẹn trong tình thương ngàn đời. Bắp Hương, một con người điềm đạm, dáng nhỏ bé và giọng nói nhỏ nhẹ, thương yêu con cái và cũng hết mình vì bà con trong các cộng đoàn. Trong khi cánh đồng vào vụ mùa đầu năm 1994, thì anh cũng cùng các anh em đi quảng trực, rồi lại đưa các anh chị em mới trở lại về ngay trong nhà mình để dạy giáo lý và giúp cầu nguyện. Một lần như vậy là trên dưới 20 người. Nhà nghèo con đông rồi phải mãi miết trên cánh đồng, một con người với tấm lòng muốn ôm trọn tất cả để hiến dâng tất cả, chẳng kể chi đến bản thân mình. Và một ngày trong năm 2007, anh đã gục ngã trên đường dắt bò từ đồng về nhà, trong khi lòng anh vẫn khao khát khôn nguôi về một ngôi nhà thờ được dựng lên giữa bà con, ngay trên phần đất anh đã sẵn sàng dâng hiến. Anh đã tiến bước theo tiếng Chúa mời gọi, đi tới trên con đường của Chúa. Lòng kiên nhẫn, tận tụy phục vụ bà con trong cảnh đời nghèo khó và lao nhọc. Trong tim anh chứa đầy những khuôn mặt và những cái tên. Hành trình đời anh in đậm nét phàm trần, nhưng đã mở ra cho anh một chân trời hạnh phúc, đưa anh vào vĩnh cửu, trong vòng tay của Thiên Chúa, đấng đã dang rộng vòng tay đón nhận anh sau những thăng trầm, đói no gian khổ mà vẫn vững dạ cậy trông. Mẹ Hương, một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền lành, đã đứng ra thay chồng chăm sóc đoàn con. Và cũng như chồng, chị chỉ mong ước miếng đất dần hiến có thể làm xong những thủ tục cần thiết. Cuối cùng, chị đã đạt được ước nguyện. Miếng đất gia đình dần hiến đã hoàn tất mọi giấy tờ để bàn giao cho giáo xứ ngay trước ngày chị nhắm mắt lìa đời vào năm 2012. Chị đã yên nghỉ sát ngôi nhà nguyện cạnh nhà đã bao năm chung tiếng nguyện cầu. Vòng trở lại các bước hình thành của các cộng đoàn vùng Đắc Tích và Quảng Tân cho tới ngày khởi công xây dựng nhà thờ giáo xứ mang tên gọi Thiên Ân. Có thể nói đây là một quãng thời gian dài in đậm dấu ấn của lòng thương xót và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Năm 1975, chỉ có 90 người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội. Sau một thời gian thầm lặng vì không có linh mục cũng như nhà thờ, cuối năm 1992, khi cánh đồng được khai mở vào vụ mùa mới, thì qua năm 1994 đã có gần 200 gia đình với khoảng 700 nhân khẩu. Từng bước, các ngôi nhà nguyện được dựng lên tại thôn 2 Quảng Tân, rồi thôn 1 và thôn 4 Đắc Tích. Và đầu năm nay 2021, khi khởi công xây dựng nhà thờ giáo xứ, số giáo dân đã là 770 gia đình, bao gồm 2.430 nhân khẩu. Không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà vùng đất Quảng Tân và Đắc Tích sau những năm 75, khi tất cả các gia thừa sai và các nữ tu phải rời bỏ vùng này, thì vẫn sót lại 4 thầy giảng người Mennôn, để người Mennôn tiếp tục được củng cố trong đức tin. 4 con người coi như được đóng ấn, thậm chí được in nhãn bởi sứ mệnh mang ánh sáng, phúc lành, tạo sức sống, nuôi dưỡng, chữa lành và giải thoát. Họ là những người điều dưỡng cho linh hồn, những thầy dạy cho linh hồn, những người đã chọn hòa mình vào với người khác và cho người khác, và cả 4 đã an nghỉ trong Chúa sau khi hoàn tất bổn phận như lòng Chúa mong ước. Đa Minh Trần Văn Tân.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Một chút chậm lại.
Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn đến căn mong đợi hừng đông. Hơn đến căn mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Các bạn thân mến, hôm nay, phút cầu nguyện mở đầu bằng một đoạn ca vịnh có tên gọi Tiếng kêu từ vực thẳm. Có lẽ với những gì đang diễn ra, và giờ đây mang đến cho chúng ta những an ủi và hy vọng, không gì hơn là lời cầu nguyện. Đó là những lời tâm sự và kêu van lên Chúa về những điều chúng ta đang cần lúc này. Nhìn về khung cảnh đại dịch, trong nhiều tháng nay, người dân Việt Nam đang trải qua một đại dịch hết sức tồi tệ. những ánh mắt mệt mỏi. Có người mệt vì phải làm việc quá tải, chẳng hạn như các y bác sĩ, những người phục vụ thiện nguyện. Có người mệt vì phải làm việc để cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân. Cũng có những người mệt mỏi vì họ nghỉ việc và phải ở yên trong nhà với những phần ăn được cấp phát hoặc tự mua. Và cũng có những người mệt mỏi và gần như muốn nổi loạn vì họ đã quá mệt mỏi với đại dịch, với giãn cách, với cái bụng đói, với số ca nhiễm cứ lên hoài mà không cho thấy dấu hiệu đi xuống. Rồi bất chợt ai đó đã đăng những bài chia sẻ, những lời động viên, những phân tích và ngay cả những lời chỉ trích lên các trang mạng xã hội. Những nét xấu được vạch trần, những điều trân quý thì được nhận lại những cái like, những trái tim, những lời cảm ơn có cánh. Với bấy nhiêu khung cảnh, với ngần ấy lượng thông tin và với biết bao cảm xúc mà ai cho chúng ta cũng có thể bắt gặp trên các báo đài, các phương tiện truyền thông, tất cả đang nói với chúng ta rằng chúng ta đang trong đại dịch. Chúng ta đang trong một vòng xoay của một con virus. Một vòng xoáy của con virus ấy dường như đã quét qua bộ mặt của xã hội Việt Nam và của thế giới, và nó làm lộ ra nhiều điều. Thứ nhất, một lối sống chậm để nhìn về thiên nhiên. Có lẽ ai đó sẽ nói rằng giờ dịch dã, bụng đói meo, tiếng xe cứu thương vang vọng đây đó trên một vài con phố, tiếng các chương trình truyền hình liên tục vang lên. Với biết bao tiếng động thế này thì lấy đâu ra tâm trí để nghĩ nào là sống chậm, nào là sống nhanh. Vâng, với biết bao tiếng động, với bao ồn á trước dịch, mà nay trong dịch cũng vẫn ồn á. Có lẽ chúng ta sợ nhận ra một điều gì đó mà chúng ta đang bỏ sót chăng? Có lẽ không ai nói việc ở nhà tránh dịch, ai ở nhà đó. Có lẽ chúng ta có quá nhiều thời gian trống cắt ngang những chuỗi âm thanh ồn ào ấy. Và chúng ta tự hỏi, tôi có bỏ sót gì không? Hay tôi đang phớt lờ điều mà đại dịch đang giúp chúng ta nhận ra rồi? Có người chia sẻ thế này, tôi năm nay đã 70 tuổi rồi, hít đủ khí trời mà có bao giờ lại thấy rằng giờ này nó mới quý. Khí trời không hít mà đi giành giật từng cái bình oxy nhân tạo. Vâng, đó là người ta bị bệnh mà không tự mình hít khí trời được. Ngoài ra, dịch bệnh đến làm nổi lên một loại hình thể dục nữa, đó là tập thở. Cái bầu khí mà người ta tha hồ ném vào đó bao nhiêu là chất, bao nhiêu là khí bẩn, bao nhiêu là khói bụi. Nhưng nó cũng là nơi mà chúng ta rút ra từng dòng khí sống để nuôi dưỡng lá phổi, nuôi dưỡng cơ thể mình. Tại đây, chúng ta thấy rằng không ai có thể tách mình ra khỏi thiên nhiên, vì nó là khung cảnh mà chúng ta sống. Chúng ta đã lạm dụng và vắt kiệt nó. Và giờ đây, chỉ một sản phẩm nhỏ thôi của thiên nhiên là khí oxy cũng đủ khiến chúng ta suy nghĩ về cách thức chúng ta đối diện với thiên nhiên. Thứ hai, một lối sống chậm để nhìn về tiêu thụ. Trước giờ, tới bữa, không thịt thì cá, thì chả, thì nem. Rất nhiều loại và rất nhiều thứ để chọn. Nay, vài cọng rau xanh ăn với cơm trắng đối với một số người đã là đủ bữa. Đại dịch đã dạy cho người ta dường như giảm bớt lại nhu cầu thì phải. Có người sẽ nói rằng, thực ra, đồ ăn trước dịch ê hề, thỏa sức mà ăn, thỏa sức mà xài, cần gì phải tiết kiệm. Nhưng cũng chính vì dịch, mọi thứ đình trệ, mọi giao thương tắc nghẽn, nguồn cung ứng bị ngắt, đã làm lộ ra nỗi sợ thiếu lương thực, thiếu cái an toàn do sự thỏa mãn bào thói tiêu thụ. Tiếp đến, một lối sống chậm để nhìn về sự quan tâm. Trong đại dịch, dù mâm cơm có ít ỏi, nhưng lại đầy đủ các thành viên trong gia đình. Đơn giản, vì họ phải ở nhà, họ trao cho nhau sự quan tâm, sự hỏi han, sự lo lắng. Mà trước dịch, cơm áo gạo tiền, người ta lấy đâu ra thời giờ để lắng nghe, để hỏi han nhau? Vâng, sự quan tâm đến nhau, ở lại với nhau, nó luôn là nét đẹp của tình người, không chỉ giới hạn trong gia đình mà còn cả trong xã hội. Những gói cơm giao tận tay những người vô gia cư, những gói mì cùng với bịch đường, bịch muối, những bó rau cột vội. Thế mới thấy, thế giới của chúng ta dường như không phải là thế giới của sự thờ ơ vô cảm. Hay Covid đã lột bỏ phần nào cái thói xấu đó ra khỏi xã hội chăng? Với một vài cái nhìn trên đây, Phúc cầu nguyện hôm nay ước mong cùng với các bạn tìm thấy cho mình một khoảnh khắc để chúng ta có thể sống chậm lại một chút, để cảm nếm, để lắng nghe và để phản hồi trước những tác động lên chúng ta trong bối cảnh đại dịch này. Chúng ta đang cảm thấy gì? Lạy Chúa, giờ đây cho dấu con có nhiều cái nhìn về thế giới, về con người, về đại dịch. Nhưng con vẫn còn chưa nói lên đâu là cái nhìn về Chúa lúc này. Đâu là điều mà con cảm thấy về Chúa lúc này? Bài Thánh Vịnh quả hợp với tâm trạng của con. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa. Xin Chúa thương đến chúng con, thương đến những anh chị em đang vật lộn với bệnh tật, thương đến những người nghèo, thương đến những người đã qua đời, và thương đến những thành viên trong gia đình của chúng con. Với tất cả những lời mà con kêu xin, thì đây là điều mà con cảm nhận lúc này. Đó là lòng con hy vọng nơi Chúa. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.